Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice
of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: người Nhật tiễn biệt cựu thủ tướng Shinzo Abe, phó tổng thống Mỹ Harris sẽ dự hội nghị các đảo quốc Thái Bình Dương để đối trọng với Trung Quốc, phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đến Trung Quốc họp với ngoại trưởng Vương Nghị, nhiều tướng tá cảnh sát biển Việt Nam đối mặt với án tù vì bảo kê buôn lậu xăng dầu, phóng sự chùa Liên Trì trợ giúp thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa.
Anh em trong cái cuộc sống của chế độ cũ thì cứ mỗi người cứ lăn lộn một cuộc sống, người thì bán vé số, người cứ lang thang đầu đường xó chợ để kiếm để mưu sinh. Còn riêng cũng có được thầy Công Thánh ở bên quận 2, tức là gọi là chùa Liên Trì á, thì thầy cũng có liên hệ với các nhà hảo tâm ở bên nước ngoài, thì thỉnh thoảng thầy cũng xin cho được quà.
Đó là cựu binh Dương Văn Thái. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Với những lời cầu nguyện, hoa và cờ đỉnh trên dải băng đen, người Nhật hôm 12 tháng 7 chào tiễn biệt ông Shinzo Abe, một cựu thủ tướng từng tại vị với thâm niên lâu nhất của đất nước. Theo hãng tin Reuters, rất nhiều người đứng chật kín vỉa hè với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát khi xe tang chở linh cữu ông Abe, người qua đời ở tuổi 67, khởi hành từ một ngôi chùa ở trung tâm thủ đô Tokyo trong lễ di quan đi xuyên qua thành phố. Trong khi gần 10 máy bay trực thăng bay vòng quanh phía trên, mọi người cúi thấp đầu, chắp tay cầu nguyện khi đoàn xe tang đi qua trong buổi lễ di quan được phát trực tiếp trên đài truyền hình NHK. Một người đàn ông liên tục hô vang, xin cảm ơn ông rất nhiều vì việc làm của ông cho đất nước. Hàng trăm người đã đến ngôi chùa nơi tổ chức tang lễ cho ông Abe vào tối ngày 11 tháng 7 và sáng sớm ngày 12 tháng 7 để bày tỏ lòng thành kính. Việc ông Abe bị một người đàn ông thất nghiệp cầm súng tự chế giết chết hôm 8 tháng 7 đã gây nên choáng váng cho một quốc gia, nơi mà cả tội phạm về súng lẫn bạo lực chính trị đều rất hiếm xảy ra. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và một nhóm các bộ trưởng trong nội các đã lặng lẽ chờ trước văn phòng phủ thủ tướng, nơi ông Abe từng nhậm chức ở cương vị là thủ tướng trẻ nhất của Nhật Bản khi đó. Ông Abe đã lãnh đạo đất nước trong hai nhiệm kỳ, trong đó giai đoạn lâu nhất là từ năm 2012 đến 2020, và vào cuối nhiệm kỳ, ông từ chức do những vấn đề về sức khỏe. Khi đoàn xe tang chậm rãi đi qua, ông Kishida cúi đầu xá, chắp tay, trong tay là chuỗi tràng hạt nhà Phật, quả phụ của ông Abe, bà Aki, từ ghế trước của xe tang xá lại đáp lễ. Trong khi bầu không khí tang tóc vẫn còn đó, hôm 12 tháng 7, Trung Quốc phàn nàn với Nhật về việc Phó Tổng thống Đài Loan dự tang lễ ông Abe. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đại sứ quán của họ tại Nhật Bản đã gửi các văn thư ngoại giao lên tiếng nghiêm khắc với chính phủ Nhật về việc Phó Tổng thống Đài Loan William Lai tham dự lễ tang của cựu Thủ tướng Abe. Một quan chức Nhật mô tả việc ông Lai đến thăm Nhật là một chuyến thăm riêng tư để bày tỏ sự kính trọng của ông với tư cách là một người bạn của ông Abe. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc và không có cái gọi là Phó Tổng thống. Ông Uông nói, sau vụ ám sát của Thủ tướng Nhật Abe, chính quyền Đài Loan đã sử dụng cơ hội này để thao túng chính trị. Ông Uông nói thêm rằng, không thể có chuyện cái thứ âm mưu kiểu này lại thành công được.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tham gia hội nghị của các nhà lãnh đạo diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương vào ngày 12 tháng 7, trong bối cảnh Washington đang tăng cường can dự nhằm chống Trung Quốc trong khu vực, theo tin của Reuters. Bà Harris sẽ công bố các biện pháp mới, bao gồm việc thành lập các đại sứ quán mới của Hoa Kỳ ở Kiribati và Tonga, bổ nhiệm đặc sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương và đưa tổ chức hòa bình Peace Corps trở lại khu vực. Bà cũng sẽ thành lập phái bộ cấp khu vực của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Fiji và loan báo về một yêu cầu mới đối với Quốc hội về nâng trợ cấp kinh tế cho các đảo quốc Thái Bình Dương lên gần gấp 3 mức hiện tại. Quan chức Hoa Kỳ không nêu danh tính nói. Nói tóm lại, Phó Tổng thống sẽ thông báo rằng chúng tôi đang đẩy mạnh cuộc chơi của mình tại quần đảo Thái Bình Dương. Quan chức này nói thêm rằng chương mới này sẽ tăng cường sự hiện diện ngoại giao trên thực địa trong toàn khu vực. Từ trước đến nay, chính quyền của ông Biden tuyên bố cam kết dành nhiều nguồn lực hơn cho vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa lúc Trung Quốc tìm cách tăng cường liên kết kinh tế, quân sự và cảnh sát với các đảo quốc Thái Bình Dương, những quốc gia đang cần nguồn đầu tư nước ngoài. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh được ghi dấu bằng sự ra đời của Hiệp ước An ninh dưới quần đảo Solomon trong năm nay, một động thái làm dấy lên lo ngại của Úc, New Zealand và Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố rằng Washington sẽ bảo vệ Philippines nếu lực lượng của họ bị tấn công ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và ngừng hành vi khiêu khích trên tuyến đường thủy nhộn nhịp này, theo hãng tin Reuters. Philippines là đồng minh theo hiệp ước của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Blinken đưa ra phát biểu trên hôm 11 tháng 7, đúng vào dịp 6 năm trước đây phán quyết của một tòa quốc tế làm vô hiệu các yêu sách sâu rộng của Trung Quốc đối với Biển Đông. Chúng tôi tái khẳng định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các lực lượng vũ trang của Philippines sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Hoa Kỳ, ông Blinken nói trong một tuyên bố đề cập đến các điều khoản của Hiệp ước Phòng thủ chung giữa hai nước đồng minh đã có từ năm 1951. Ông Blinken nói thêm, chúng ta kêu gọi một lần nữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế và chấm dứt các hành vi khiêu khích của họ. Tuyên bố của phía Mỹ được đưa ra đúng vào ngày Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại một cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở thủ đô Indonesia. Trong đó, ông Vương nói rằng các quốc gia trong khu vực nên tránh bị các cường quốc toàn cầu sử dụng làm quân cờ. Quan chức xuất nhập cảnh Sri Lanka hôm 12 tháng 7 cho biết họ đã ngăn chặn không cho em trai của Tổng thống, đồng thời là cựu Bộ trưởng Tài chính Basil Rajapaksa bay ra khỏi đất nước. Vào lúc dân chúng ngày càng tức giận về việc gia đình quyền thế này đang khiến kinh tế đất nước suy yếu, theo hãng tin Reuters. Hiện vẫn chưa rõ ông Basil Rajapaksa, người cũng có quốc tịch Hoa Kỳ, đang cố gắng đi đâu. Ông từ chức Bộ trưởng Tài chính vào đầu tháng 4 khi các cuộc biểu tình trên đường phố bùng lên phản đối tình trạng thiếu nhiên liệu, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, và ông cũng đã rời ghế trong Quốc hội vào tháng 6. Anh trai của ông Gotabaya Rajapaksa sẽ từ chức tổng thống vào ngày 13 tháng 7 để nhường chỗ cho một chính phủ đoàn kết, trong khi hàng nghìn người biểu tình xông vào phủ tổng thống của ông và dinh thủ tướng hôm 9 tháng 7 yêu cầu hai ông từ chức. Hiệp hội cán bộ di trú và nhập cư Sri Lanka cho biết các thành viên của họ đã từ chối phục vụ ông Basil Rajapaksa tại phòng chờ khởi hành VIP của sân bay Colombo. K.A.S. Kanugala, chủ tịch hiệp hội, nói với hãng tin Reuters, với tình hình bất ổn ở Sri Lanka, các quan chức xuất nhập cảnh đang phải chịu áp lực lớn trong việc không cho phép những người cấp cao nhất rời khỏi đất nước. Vẫn theo lời ông này nói, chúng tôi lo ngại cho an ninh của mình. Vì vậy, cho đến khi vấn đề này được giải quyết, các quan chức xuất nhập cảnh làm việc tại phòng chờ VIP đã quyết định rút lại các dịch vụ của họ. Một quan chức hàng đầu của đảng cầm quyền cho biết rằng ông Basil Rajapaksa vẫn đang ở trong nước. Gia đình Rajapaksa bao gồm cả cựu thủ tướng Mohinda Rajapaksa đã thống trị nền chính trị của đất nước 22 triệu dân trong nhiều năm qua, và hầu hết người dân Sri Lanka cho rằng tình trạng khốn khổ hiện nay là do dòng họ Rajapaksa gây nên. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa trong đêm của lực lượng Ukraine vào thị trấn Nova Kakhovka do Nga nắm giữ ở vùng Kherson, miền nam Ukraine. Chính quyền do Nga dựng lên ở đó cho biết hôm 12 tháng 7, theo hãng tin Reuters. Đoạn ghi hình chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cho thấy khói và các tia lửa, sau đó là một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên trong màn đêm. Hình ảnh cho thấy đống đổ nát rải khắp đường phố và các tòa nhà bị cháy xém. Các quan chức thuộc chính quyền do Nga dựng lên cho biết rằng Ukraine đã tấn công bằng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp, phá hủy các nhà kho chứa muối diêm, một hợp chất có thể được sử dụng để sản xuất phân bón hoặc thuốc súng, dẫn đến một vụ nổ lớn. Các quan chức Ukraine cho biết lực lượng của họ đã phá hủy một kho đạn ở Nova Kakhovka. Ông Serhiy Pratchuk, người phát ngôn của chính quyền Odessa, viết trên trang Telegram cá nhân rằng Nova Kakhovka giờ đã mất đi kho đạn dược ở đó. Thông tấn xã TASS của Nga dẫn lời ông Vladimir Leontiev, người đứng đầu cơ quan quân sự dân sự quận Kakhovka do Nga thành lập, cho biết chắc chắn đã có 7 người chết. Ông nói thêm, vẫn còn nhiều người dưới đống đổ nát, những người bị thương đang được đưa đến bệnh viện, nhưng có nhiều người bị kẹt trong căn hộ và nhà của họ. Trong diễn biến liên quan, một tài liệu được công bố trên trang web của chính phủ cho thấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11 tháng 7 đã ký sắc lệnh mở rộng quy trình nhập quốc tịch Nga được đơn giản hóa cho tất cả công dân Ukraine. Trước đây, một thủ tục đơn giản hóa để nhập quốc tịch Nga chỉ áp dụng cho cư dân của các lãnh thổ ly khai tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk ở miền đông Ukraine, mà Nga đang tìm cách giải phóng khỏi sự kiểm soát của Kiev, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia do Nga chiếm đóng, thông tấn xã TASS đưa tin.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam và Trung Quốc nối lại kênh tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao sau thời gian gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Với chuyến đi tới Nam Ninh của Phó Thủ tướng Thường trực Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 12 tháng 7, theo lời mời của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Minh cùng ông Vương, người còn là Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc diễn ra tại Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây trong hai ngày 12 và 13 tháng 7, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đến Trung Quốc kể từ Đại hội Đảng lần thứ 13 và đại dịch COVID-19 bùng phát. Và đây cũng là lần đầu tiên ông Minh đi Trung Quốc với tư cách là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Chuyến đi này của ông Minh còn nhằm cho thấy chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc, cũng theo trang nhà của VOV. Ông Minh được cho là sẽ tìm cách làm việc với phía Trung Quốc để tháo gỡ tình trạng ùn tắc hàng nông sản Việt Nam tại cửa khẩu, kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, khôi phục các chuyến bay. Biển Đông cũng là một nội dung mà ông Minh sẽ đề cập với phía Trung Quốc. Ông Minh được cho là sẽ trao đổi tổng thể, thẳng thắn về biên giới, lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam với ông Vương Nghị. Lần gần nhất Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc họp là tại Hà Nội hồi tháng 9 năm 2021, khi Việt Nam đang trong đỉnh điểm của đợt bùng phát dịch COVID-19. Quan hệ Việt-Trung đang trải qua giai đoạn gập ghềnh do tác động của dịch COVID-19 và chính sách chống dịch hà khắc của Trung Quốc. Hàng nông sản Việt Nam bị ùn ứ do phía Trung Quốc nhiều lần đóng cửa, cửa khẩu hay chỉ cho thông quan nhỏ giọt, giao thương sụt giảm, đường bay thẳng giữa hai nước vẫn đang bị tạm ngưng và du học sinh Việt Nam vẫn chưa thể trở lại Trung Quốc. Trước thềm chuyến thăm của ông Phạm Bình Minh, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai được trang VOV dẫn lời cho biết, chuyến đi này thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc duy trì giao lưu, tiếp xúc mật thiết giữa hai đảng, hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực. Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tức là cấp độ cao nhất trong khung quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Hiện Trung Quốc là đối tác giao thương lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và lớn thứ sáu của Trung Quốc trên thế giới. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương hai chiều trong năm 2021 tăng 24,6%, đạt 165,8 tỷ đô la Mỹ. Riêng 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch đạt 64,06 tỷ đô la, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc cũng là một trong những nước tài trợ nhiều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội và Bắc Kinh vẫn căng thẳng về những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Một loạt cựu sĩ quan cấp tướng tá của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Hà Nội với cáo buộc nhận hối lộ để bảo kê cho một đường dây buôn lậu xăng dầu. Theo truyền thông trong nước, 14 bị cáo đang bị xét xử tại Tòa án quân sự quân khu 7 trong phiên tòa kéo dài 3 ngày bắt đầu từ 12 tháng 7 là các sĩ quan cấp cao của lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Họ bị cáo buộc phạm tội buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm. Trong số các bị cáo bị đưa ra tòa, nhiều cựu tướng tá cảnh sát biển và biên phòng bị xét xử vì có liên quan đến đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng, từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phan Lê Hoàng Anh, cầm đầu và đang bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội buôn lậu, theo Tiền Phong. Một số bị cáo khác gồm các cựu sĩ quan cảnh sát biển, cảnh sát giao thông và sĩ quan biên phòng thuộc các tỉnh phía Nam, bị cáo buộc nhận hối lộ của bị can Hữu từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Vẫn theo lời Tiền Phong, một nhóm bị cáo khác thuộc nhóm dân sự bị cáo buộc có hành vi không tố giác tội phạm. Một trong số những người đang bị xét xử là cựu đại tá Phan Thế Anh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng Kiên Giang, bị truy tố tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, theo các điều 349 và 354 của Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo trạng được thanh niên trích dẫn, ông Anh, khi đó là Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã nhận tiền từ ông Hữu để giúp đỡ người này buôn lậu xăng dầu sang Campuchia kiếm lời. Theo thỏa thuận, mỗi tháng ông Hữu chi cho ông Anh 30.000 đô la và 100 triệu đồng. Cáo trạng cho biết, từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, vị đại tá 49 tuổi đã nhận của ông Hữu 150.000 đô và 500 triệu đồng. Tuy nhiên, trong phiên xét xử hôm 12 tháng 7, ông Anh phủ nhận cáo buộc này và khẳng định chưa bao giờ nhận tiền từ ông Hữu, theo thanh niên. Ghi nhận từ phiên tòa, thanh niên cho biết ông Anh không trực tiếp nhận tiền từ ông Hữu mà giao cho một người họ hàng có tên Nguyễn Văn An, trú ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đi nhận. Theo cáo trạng, ông An đã 16 lần nhận tiền của ông Hữu mang về cho ông An trong thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2021. Tại tòa, ông An thừa nhận có nhận tiền từ ông Hữu khoảng 10 lần với tổng số tiền trên 900 triệu đồng, nhưng khai số tiền này được ông Hữu nói là tiền cà phê. Cũng trong vụ án đang được xét xử ở Hà Nội, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cáo buộc hai người vợ của hai vị tư lệnh vùng cảnh sát biển đã trực tiếp nhận tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ chủ doanh nghiệp buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam, tức ông Hữu. Một người trong số đó là vợ của cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, và người còn lại là vợ cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh, tư lệnh vùng cảnh sát biển 3. Theo cáo buộc, ông Hữu mỗi tháng chi cho ông Minh 450 triệu đồng từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020 thông qua tài khoản của vợ và con gái ông ta, cũng như đưa trực tiếp qua con trai ông. Viện Kiểm sát cho rằng tổng số tiền ông Hữu hối lộ cho ông Minh là 6,9 tỷ đồng để được giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng. Mỗi lần nhập lậu xăng từ Singapore về vùng biển Việt Nam, ông Hữu đều gọi điện, nhắn tin báo cho ông Minh biết để được bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ, theo ghi nhận của Tiền Phong. Trong khi đó, bà Phạm Thị Xuân, vợ ông Thanh, bị cáo buộc nhận tổng số 1,8 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Viện Kiểm sát cho rằng bà Xuân đã 11 lần nhận tiền của ông Hữu khi biết rõ số tiền này là nhằm hối lộ chồng, nên đủ điều kiện truy tố về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông Thanh. Ông Hữu bị bắt vào tháng 2 năm ngoái và sẽ bị xét xử trong một phiên tòa dân sự cùng với hơn 70 đồng phạm trong đường dây buôn lậu vì hành vi vi phạm của họ không thuộc thẩm quyền của tòa án quân sự, theo truyền thông trong nước. Vụ xét xử các tướng lĩnh cảnh sát biển và bộ đội biên phòng là vụ án mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động từ năm 2016. Người đứng đầu Đảng Cộng sản hôm 30 tháng 6 nói rằng đã có hơn 7.000 đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng trong 10 năm qua và nhắc lại rằng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, khi tệ nạn này là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà quan sát và truyền thông phương Tây, chiến dịch được gọi là đốt lò của ông Trọng phần nhiều là nhằm để thanh trừng nội bộ các phe phái trong Đảng Cộng sản.
Nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh vừa có lời xin lỗi đến các nhân viên y tế trên cả nước đã tham gia chống dịch COVID-19 ở thành phố hồi năm ngoái vì đã không khen thưởng như dự định, báo chí trong nước loan tin. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhân viên y tế khắp nước, nhất là ở các tỉnh thành phía Nam, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, đang nghỉ việc hàng loạt do lương thấp và trách nhiệm công việc nặng nề. Đã hơn một năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhân viên y tế chống dịch vẫn chưa được khen thưởng. Hôm 12 tháng 7, ông Tăng Chí Thượng, người đứng đầu ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, đã viết tâm thư xin lỗi gửi các nhân viên y tế khắp nước, báo chí trong nước đưa tin. Trong thư, ông ca ngợi công lao của các bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên y khoa các trường đại học, các chiến sĩ quân y từ mọi miền đất nước để giúp thành phố lớn nhất nước kiểm soát được dịch bệnh và thừa nhận họ bị kiệt sức về thể chất và mệt mỏi về tinh thần. Thay mặt cho Sở Y tế thành phố, ông Thượng gửi lời xin lỗi từ đáy lòng vì đã chậm trễ gửi giấy khen và tiền thưởng cho các nhân viên y tế và nói rằng công việc này sẽ được thực hiện ngay trong tuần lễ đến hết ngày 17 tháng 7, trang mạng Dân Trí cho biết. Theo đó, giấy khen sẽ được gửi qua đường chuyển phát nhanh, còn tiền thưởng sẽ được gửi đến tài khoản Sở Y tế các tỉnh thành, các cơ quan của Bộ Y tế, các cơ sở quân y và các trường đại học y khoa. Tổng cộng có khoảng 40.000 nhân viên y tế, tình nguyện viên nằm trong diện được khen thưởng với tổng số tiền ước tính là 19 tỷ đồng. Nhưng trước đây chính quyền thành phố cho biết họ không có nguồn kinh phí để thưởng, ông Thượng được Dân Trí dẫn lời nói. Trước đó hôm 5 tháng 7, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy, đã bày tỏ nỗi buồn và hổ thẹn vì chậm khen thưởng cho lực lượng tuyến đầu. Theo lời ông Nên được Dân Trí dẫn lại, chính quyền thành phố đã dự định sẽ tri ân đội ngũ tuyến đầu khi dịch kết thúc, nhưng do việc áp dụng một cách máy móc về thủ tục hành chính mà đến nay vẫn chưa làm được. Sở Y tế cứ âm thầm lặng lẽ đề xuất thi đua khen thưởng cho họ, nhưng đề xuất xong thì các bên nói không có nguồn để khen, không có trong dự trù. Dịch COVID-19 là điều không có tiền lệ thì làm gì có dự trù khen thưởng, ông Nên được dẫn lời nói.
Cựu chủ tịch của thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cũng từng là tướng công an được đề nghị giảm án sau khi nộp hàng chục bằng khen và hồ sơ bệnh án, cũng như kêu oan trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đại án Nhật Cường. Ông Chung bị kết tội tiếp tay cho công ty Nhật Cường trúng thầu các gói thầu số hóa hồ sơ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trong phiên xử sơ thẩm trước đây. Nhân vật cũng là cựu giám đốc công an thành phố Hà Nội bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ để tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng thầu. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện gói thầu mà bán lại cho công ty Đông Kinh để hưởng lợi bất chính 19 tỷ đồng. Theo bản án sơ thẩm được truyền thông trong nước trích dẫn, ông Trung và các bị cáo trong vụ án đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu khiến mục đích của gói thầu không đạt được khi chỉ có 45% dữ liệu được đưa lên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hành vi này của ông Trung và các bị cáo theo tòa sơ thẩm đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Ông Trung kêu oan và phiên tòa phúc thẩm 3 ngày đã được mở ra từ ngày 11 tháng 7 để xem xét kháng cáo của cựu chủ tịch Hà Nội. Trước phiên phúc thẩm, ông Trung đã gửi đến tòa án cấp cao thành phố Hà Nội bản giải trình dài gần 60 trang, trong đó nói việc ông bút phê đồng ý đề xuất cho công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ doanh nghiệp là đúng nguyên tắc, đúng quy định. Theo bản giải trình được Tuổi Trẻ trích dẫn, ông Trung cũng cho rằng cáo buộc của tòa sơ thẩm về hành vi của ông tạo điều kiện giúp Nhật Cường tham gia và trúng gói thầu là suy diễn thiếu căn cứ, không khách quan. Tuy nhiên, trong phiên xét xử ngày 12 tháng 7, một đại diện Viện Kiểm sát được Vietnam Plus trích lời nói rằng tòa sơ thẩm tuyên ông Nguyễn Đức Chung lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ là không oan và mức án 3 năm cũng là phù hợp. Mặc dù vậy, Viện Kiểm sát ghi nhận tại phiên phúc thẩm rằng ông Chung và gia đình đã cung cấp một số tình tiết mà cấp sơ thẩm chưa xem xét theo Vietnam Plus. Ông Trung đã nộp 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương và huân chương mà ông được trao tặng trong thời gian công tác tại Sở Công an Hà Nội và Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Trong số đó còn có các bằng và giấy khen của bố mẹ đẻ của ông trong các hoạt động chữ thập đỏ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam. Một luật sư bào chữa cho ông Trung được Tiền Phong trích lời cho biết hồ sơ bệnh án mà cựu chủ tịch Hà Nội nộp lên tòa đều có nội dung chẩn đoán ông bị ung thư trực tràng và theo dõi di căn phổi. Viện Kiểm sát cho rằng có căn cứ xem xét giảm trách nhiệm hình sự và đề nghị hội đồng xét xử giảm một phần hình phạt cho ông Trung. Ông Trung bị khởi tố và bắt giam từ tháng 8 năm 2020 với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Đây là lần thứ 5 ông Trung ra tòa trong 3 vụ án khác nhau. Trong vụ án liên quan đến làm lộ bí mật nhà nước, ông Trung bị kết án 5 năm tù sau khi bị buộc tội nhận tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước liên quan đến đại án của công ty Nhật Cường. Trong một vụ án khác, ông Trung bị tuyên phạt 8 năm tù vì bị buộc tội có vai trò chủ mưu chỉ đạo trong vụ tham nhũng mua chế phẩm xử lý ô nhiễm nước ở Hà Nội thông qua công ty gia đình gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Chùa Liên Trì trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.
Hồi trước khi có cây cầu Thủ Thiêm 2 vắt ngang sông Sài Gòn, thì khu vực đây có một ngôi chùa mang tên Liên Trì. Gần như giới thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sinh sống ở Sài Gòn đều biết đến chùa Liên Trì, khi đây là nơi hiếm hoi mà các cựu binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa có được những buổi hàn huyên sau hậu chiến. Hòa thượng Thích Không Tánh nhắc lại câu chuyện cũ.
Về cái chương trình thương phế binh, cứu trợ thương phế binh này, nó xuất phát từ vào những cái năm 2008 đến 2010. Thời gian đó là cái khoảng thời gian cũng đã lâu rồi. Thời gian đó là miền Trung chúng ta là năm nào cũng bị bão lụt rất là nặng nề. Thì trong khi thì phát quà cho những quý bà con đồng bào bão lụt thì tôi thấy cũng có nhiều người họ chống gậy, họ cục chân, cục tay hoặc là đi cái xe lăn đến để mà xin giúp đỡ cứu trợ. Thì mình hỏi ra thì mới biết đó là những anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Nhưng mà họ nhiều khi họ cũng không dám nói nữa, bởi vì họ cũng ngại này nọ. Thì từ khi đó thì chúng tôi cũng chia sẻ quà đó và rất là tội nghiệp.
Bắt đầu từ đó, chùa Liên Trì có những chương trình mời các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa về chùa để cùng dùng bữa cơm bên chiến hữu thuở nào. Kế đó là nhận những phần quà, nhu yếu phẩm cùng một chút hiện kim. Trong dòng hồi ức ngày tháng cũ, cựu binh Dương Văn Thái nhớ lại.
Sau khi biến cố 7 năm thì những người lính của chế độ cũ thì gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Là vì theo cái chế độ mà ấy thì người ta cho mình đại khái là thuộc cái thành phần của chế độ cũ, cho nên thì là mọi sự vấn đề kinh tế hay cái gì bất kỳ là thì không có được tham gia mà không được hưởng một cái chính sách đại khái như là của nhà nước giúp đỡ cái gì hết. Từ cho đến mãi ấy thì cuộc sống thì lúc bây giờ quá vất vả rồi, anh em trong cái cuộc sống của chế độ cũ thì cứ mỗi người cứ lăn lộn một cuộc sống, người thì bán vé số, người cứ lang thang đầu đường xó chợ để kiếm để mưu sinh. Còn riêng cũng có được thầy Công Thánh ở bên quận 2, tức là gọi là chùa Liên Trì á, thì thầy cũng có liên hệ với các nhà hảo tâm ở bên nước ngoài, thì thỉnh thoảng thầy cũng xin cho được một quà ấy ở bên đó họ giúp đỡ, thì cũng có nhiều khi là quà hay là về vấn đề tiền bạc.
Về sau thì khu Thủ Thiêm được quy hoạch và gần như tất cả nhà cửa dân chúng nơi đây cùng hãng xưởng chùa chiền đều phải bị giải tỏa. Những chương trình họp mặt dành cho cựu quân nhân là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở chùa Liên Trì cũng đành phải khép lại. Hòa thượng Thích Không Tánh kể.
Nhờ Linh Mục Thanh với Linh Mục Thoại có thể tổ chức ở bên này dòng chú cứu thế, bởi vì bên đó đất rộng và phòng ốc rồi nó cơ sở rất là khang trang. Thì như vậy anh em thương phế binh họ yên ổn, yên tâm hơn. Do chùa Liên Trì mà họ ngồi họ ăn đó mà công an nó đứng nó quay phim, nó chụp hình, nó vậy thành anh em họ ta cũng ngại lắm. Nói tội anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.
Với những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì hợp tan của thời cuộc cũng đành chịu thôi. Ông Thái nói.
Từ cái thời kỳ mà thầy bị cái chỗ ở của thầy bị nhà nước thu hồi á để làm cái công chuyện gì thì nó thực tụi tôi này dân đi chẳng biết. Thế giờ một lưu lạc một thời gian có kể như là ấy thì trong cái thời gian đó thì anh em lại trở về cái chuyện cũ, thì là cái cuộc sống nó vẫn như cũ đi.
Ai cũng có một ký ức cần nhớ, ngay cả những ký ức người ta không muốn nhớ, càng muốn quên thì lại càng nhớ sâu đậm hơn. Chùa Liên Trì tuy không còn nữa nhưng mà tiếp nối của tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn được tiếp tục.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.